vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Chew up hay là chơi sóc ngựa là một trò chơi khá đơn giản. Tung hai đồng xu lên không trung và đặt cược xem chúng sẽ sấp hay ngửa. Đây là một trò chơi nói chung là bất hợp pháp ở Úc ngoại trừ vào ngày Anzac. Hiện tại chỉ có hai sòng bạc ở Perth và Melbourne là có trò chơi này ở trên bàn. Tuy nhiên vào ngày Anzac, nó được phép chơi bên ngoài sòng bạc. Việc chơi sấp ngửa trong ngày Anzac Day đã trở thành truyền thống, thường là ở quán rượu hoặc những địa điểm tương tự như một phần của các hoạt động của ngày tưởng niệm những người phục vụ trong chiến tranh mà Úc tham gia. Brad Tippett là nhà sử học cao cấp của Australia War Memorial. Ông nói rằng chơi sấp ngửa hay chew up phù hợp với cách người Úc kỷ niệm ngày Anzac, một ngày thực sự được chia thành hai phần.
Đó là một loại cờ bạc đơn giản mà binh lính quân đội trong Thế chiến thứ nhất chơi. Trò chơi đơn giản này chỉ là cách để nhớ lại đời sống của những người lính trong chiến hào và nó cũng phù hợp cho ngày Anzac. Bởi vì nói chung, nửa đầu của ngày là một hoạt động trang trọng với các nghi thức và sau đó buổi chiều là khoảng thời gian thoải mái hơn.
Ông Tippett nói rằng trò chơi sấp ngửa vào ngày Anzac bắt nguồn từ ngày đầu tiên vào ngày 25 tháng 4 năm 1916 khi quân đội Úc vào thời điểm đó chủ yếu ở Ai Cập đã chơi như vậy. Giáo sư Brooks Skates là nhà sử học tại Đại học Quốc gia Úc ở Canberra nói rằng có một biểu tượng sâu sắc và ý nghĩa đằng sau mối liên hệ giữa trò chơi sấp ngửa chew up và ngày Anzac.
Chew up không chỉ là trò chơi của lính, nó là trò chơi của tầng lớp lao động, một kiểu trò chơi giết thời giờ. Bạn không cần nhiều thứ lắm để chơi. Nó được chơi trong nhóm bạn bè gần gũi. Chỉ cần bạn bè tụ tập lại và chơi với nhau. Đó là kiểu thắp lại tình bạn, tình đồng chí trong chiến tranh. Và như vậy, nó có sức hấp dẫn to lớn.
Nhưng những người lính Úc và New Zealand đã làm gì ở nửa vòng trái đất ở Turkey, Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay? Lúc đó còn là đế chế Ottoman. Vào ngày 25 tháng 4 năm 2015, Úc, giống như hầu hết các quốc gia trong đế chế Anh, đã cung cấp quân đội để giúp Anh khi chiến tranh thế giới thứ nhất nổ ra vào năm 1914. Lực lượng liên quân khoảng 30.000 người đang trên đường chiến đấu ở mặt trận phía Tây nước Pháp, thì đế chế Ottoman tham gia vào bên phía Đức can dự vào cuộc chiến. Từ ngõ Ai Cập, quân đồng minh được chuyển hướng để cố gắng đánh bật đế chế Ottoman ra khỏi cuộc chiến. Nỗ lực của hải quân để làm như vậy không hiệu quả, vì vậy một cuộc tấn công trên bộ đã được thực hiện bắt đầu từ ngày 25 tháng 4 năm 1915. Ông Tibbs tiếp tục câu chuyện.
On the 25th of April 1915, an allied force, the Mediterranean Expeditionary Force.
Vào ngày 25 tháng 4 năm 1915, một lực lượng đồng minh, lực lượng viễn chinh Địa Trung Hải, chủ yếu là người Pháp, Anh, Úc và New Zealand đã đổ bộ lên bán đảo Gallipoli tại nhiều nơi khác nhau. Đối với người Úc và người New Zealand, nó được gọi là Anzac Cove. Họ đảo đó trong 8 tháng, họ bị bao vây và bị kẹt ở đó bởi người Thổ Nhĩ Kỳ chiếm giữ tất cả các vùng đất cao. Và tại Anzac Cove, họ chỉ có thể thiết lập một vành đai nhỏ, một đầu cầu bãi biển nhỏ và cứ bám trụ ở đó trong 8 tháng. Cuộc cầm cự không thành công lắm, có nhiều thiệt hại và thương vong.
Ông Tibbs nói rằng những người được gửi đến Gallipoli theo tiêu chuẩn lúc bấy giờ là một nhóm khá đa dạng.
Có thành phần đa dạng đối với người Úc và người New Zealand trong quân đội, có cả người Úc bản địa và người Maori của New Zealand. Nói về điều lệ thì những người lính bản địa không được phép đăng lính và phục vụ, nhưng khá nhiều người đã vượt qua được điều đó. Vâng, mọi người từ khắp nơi trên thế giới. Điều đó thực sự phản ánh tính chất di cư của người dân Úc, những người di cư từ khắp Âu Châu và những người từ những nơi khác với nguồn gốc khác nhau, chẳng hạn như người gốc Á. Và tất nhiên có những người có nguồn gốc xa xưa từ phía bên kia, chẳng hạn như gốc Áo hoặc Đức di cư đến Úc và phục vụ trong lực lượng Úc.
Bất kể nguồn gốc họ là gì, những người Úc đổ bộ vào Gallipoli đều phải chịu sự tàn sát không khoan nhượng, một sự thật khủng khiếp của chiến tranh. Trong hơn một thế kỷ kể từ đó, nhiều người bình luận về sự trớ trêu khi nước Úc tổ chức ngày tưởng niệm quan trọng nhất vào một ngày không phải là ngày chiến thắng của các lực lượng vũ trang Úc. Giáo sư Skates nói rằng đó là vì ngày này được diễn giải theo một cách nhất định.
Tuy nhiên, điều thú vị là cách mà thất bại đó được coi là một loại chiến thắng. Vì vậy, một chiến thắng chống lại nghịch cảnh, chống lại những tỷ lệ áp đảo. Trong thảm họa ở Gallipoli, chúng ta có xu hướng xem thất bại đó là lỗi ở người Anh hơn là lỗi của chúng ta, và chúng ta có xu hướng quên rằng chúng ta đã tham gia cuộc chiến đó với tư cách là một phần của đế quốc Anh. Ý tôi là, cuộc chiến này không được tiến hành chỉ vì lợi ích của Úc. Chúng ta đã vướng vào một loạt các liên minh tai hại thực sự với mẫu quốc.
Không còn một người cựu binh nào Anzac hiện diện trong lần kỷ niệm năm nay. Tâm điểm của nhiều sự chú ý trong các lễ kỷ niệm ngày Anzac hiện nay đổ dồn vào những người đã trở về từ các chiến trường Iraq và Afghanistan. Brody Moore ở Brisbane là một người như vậy. Anh gia nhập quân đội khi mới 17 tuổi. Anh phục vụ với tư cách là tay súng trường trong tiểu đoàn thứ 6 của Trung đoàn Hoàng gia Úc trong 6 năm. Anh đã được đưa tới Afghanistan vào năm 2010 như một phần của lực lượng đặc nhiệm cố vấn 1, Mentoring Task Force 1. Còn hiện nay thì ông là y tá cho tổ chức Veteran Benefits Australia. Mặc dù ngày Anzac được tổ chức để tôn vinh những người như ông, nhưng ông Moore nói rằng đó có thể là một khoảng thời gian khó khăn khi nhớ lại những mất mát không chỉ do chiến tranh mà còn sau chiến tranh.
Yeah, definitely is a tough time of the year, you know, just because obviously, you know, you're catching up with friends from the service.
Vâng, đó chắc chắn là một thời điểm khó khăn trong năm, bởi vì bạn đang gặp gỡ bạn bè từ quân ngũ, gợi lại những kỷ niệm, và bạn đang nhớ đến những hy sinh mà những người đàn ông và phụ nữ trước chúng ta đã làm, và có thể trong đó có những người mà bạn biết, và không nhất thiết là mất đi trong khi đang làm nhiệm vụ, mà còn có thể họ đã thua trong một trận chiến với chính họ, sau đó đến mức tự sát.
Brody Bush đến từ Adelaide, hiện đang sống ở Brisbane, cũng đang làm cho y tá cho Veteran Benefits Australia. Ông đã trải qua 13 năm trong lực lượng phòng vệ trước khi giải ngũ vào năm 2021. Ông đã phục vụ ở Afghanistan với tư cách là một quân nhân trong lực lượng đặc nhiệm cố vấn số 3, Mentoring Task Force 3. Ông đồng ý rằng ngày 25 tháng 4 có thể là thời điểm có nhiều cảm xúc lẫn lộn. Nhưng ông nói rằng đây vẫn là thời điểm vô cùng quan trọng và đáng tự hào đối với những người phục vụ trong lực lượng phòng vệ. Và ông nói nó mang lại cơ hội hiếm có cho một người tìm hiểu về các lỗ hổng của họ.
Mọi người bắt đầu uống vài ly, trao đổi câu chuyện. Gia đình của mọi người đang tương tác vui vẻ và đó là ngày trọng đại, nơi bạn có thể chung quanh những người từng phục vụ khác, bởi vì đó là ngày mà mọi người hiểu và đến với nhau để kỷ niệm.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.